Quân ngày cuối tuần và Tuấn Tôn xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình đầu xuân năm Quý Mão, Tuấn Tôn xin giới thiệu đến quý vị thính giả những bản xuân ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác từ những bài thơ của một thời. Nhạc phẩm đầu tiên Tuấn Tôn xin giới thiệu đến quý vị có tên là Tiếng Sáo Thiên Thai, được phổ từ bài thơ của thi sĩ Thế Lữ có cùng tên. Và bài thơ này đã được nhà thơ sáng tác vào năm 1939. Khi đó thì ông là một thầy giáo trẻ. Và vào thời điểm này thì nhạc sĩ Phạm Duy cũng đang bắt đầu sáng tác âm nhạc. Ông đã mang bài thơ này ra phổ nhạc và cũng đặt tựa đề là Tiếng Sáo Thiên Thai. Trước khi quý thính giả thưởng thức bản nhạc này mà giai điệu và ca từ mang đầy sắc xuân tươi hồng, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy nghe cố nhạc sĩ Phạm Duy phân tích về tác phẩm này cũng như sự hòa điệu giữa thi ca và âm nhạc qua bài hát này nhé.
Một ngữ thuật khác trong bài Tiếng Sáo Thiên Thai của Cung Thế Lữ mà tôi soạn vào năm 1952. Phổ thơ bài này tôi đã bắt thơ phải chạy theo nhạc, tức là đặt quy tắc nhạc lên trên thơ. Những câu thơ của Thế Lữ không còn là thơ lục bát nữa, mà được sắp đặt lại để có được một âm điệu thích hợp. Lời ca là xuân tươi, êm êm ánh xuân nồng, nâng niu sáo bên rừng, dăm ba chú chim đồng. Hò sáng xê tiếng sáo, nhẹ nhàng lướt cỏ nắng, nhạc lòng đưa hiu hắt và buồn xa, buồn vắng, mênh mông là buồn. Tuy lời lẽ khác hẳn với nguyên bản, nhưng đọc kỹ ra thì ta vẫn thấy tất cả những từ ở trong nguyên bản như là ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai chim đồng, tiếng đưa hiu hắt bên lòng, buồn ơi sao vắng mênh mông là buồn, cũng đều có trong bài ca, gần như không thiếu chữ nào cả. Chỗ đặc biệt cộng với lời ca của hai câu trước và lời ca của hai câu sau thì tất cả là 120 chữ, tôi chỉ ngừng ở chủ âm ở vào đoạn cuối mà thôi. Về ý thơ, có một sự tương phản và hòa hợp giữa vui, cái cảnh vui của cảnh thiên thai và cái buồn buồn của thi sĩ nhớ cảnh thiên thai không bao giờ tìm lại được nữa. Sự đối xứng này đã được tôi diễn tả bằng sự khác nhau giữa hai đoạn nhạc.
Hãy thiên nga tắm sau đời. Tình ta ngồi tiếng sao khi cao cao mơ vút cùng làn mây lơ lửng rồi về bên bờ suối cây xanh mơ mơ. Êm êm ôi tiếng sáo tơ tình diêm đình trên không muốn thân hình đường lên lên thiên thai lọt vai cung nhạc gió thoáng về mơ mộng qua nàng ngọc chân tưởng nhớ
trong đoạn sau. Tôi tạo ra một sự tương phản qua việc chuyển từ Do major qua Mi minor sang major rồi dùng những hợp âm Mi, La, Re, Son và Do nối tiếp nhau từng quãng tư một cách rất tự nhiên, hợp lý và cổ điển. Đây là những modulation rất đặc biệt, nó làm cho điệu nhạc này có những màu sắc bất ngờ, độc đáo, mơ hồ, lâng lâng, buồn buồn. Nói tóm lại là nó rất hợp với lời ca trời cao xanh ngắt. Ô kìa, hai con ngạc trắng bay về thổ nam.
Êm êm, ôi tiếng sáo tơ tình xinh như bóng xiêm đình trên không muốn thân hình. Đường lên lên thiên thai lọt vai cung nhạc gió thoáng về mơ mộng qua nàng ngọc chân tưởng nhớ tiếng lòng bay xa. Lọt vai cung nhạc gió thoáng về mơ mộng qua nàng ngọc chân tưởng nhớ bay xa. Lọt quai cung nhạc gió thoáng về mơ mộng qua nàng ngọc chân tưởng nhớ tiếng lòng bay xa.
Quý vị đang thưởng thức bản nhạc tiếng sáo thiên thai qua hai giọng ca bất hủ của tân nhạc miền Nam, giọng ca của cố danh ca Lệ Thu và Khánh Ly, với phần hòa âm tuyệt vời của nhạc sĩ Duy Cường, con trai của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Như lần đầu tiên chúng ta nghe thấy sự hòa quyện của hai giọng ca du dương này cùng cất lên trong một bản nhạc tràn đầy sắc xuân này nữa, phải không thưa quý vị thính giả? Một sáng tác khác của cố nhạc sĩ Phạm Duy có tên là Tâm sự gửi về đâu, được ông phổ thơ của nhà thơ Lê Minh Ngọc. Bản nhạc này thì từ lâu chúng tôi cũng đã muốn giới thiệu đến quý vị thính giả yêu nhạc qua những giai điệu mang mát và tiếc nuối, và lời thơ thì nó mang đầy sự hoài niệm và tiếc nhớ. Và cho mãi đến xuân này thì chúng tôi mới có dịp mang ra để giới thiệu đến quý vị thính giả. Chúng tôi không biết là người gái quê ở lại miền Bắc của nhà thơ Lê Minh Ngọc này có thật hay không, hay là chỉ là một nhân vật hư cấu trong bài thơ Tâm sự gửi về đâu. Nhưng mà chúng tôi biết là bà vợ quê ở bên cạnh ông đã chính là chủ nhân của tiệm bánh mì Hòa Mã ở Sài Gòn, cái tiệm mà đã tọa lạc trên đường Cao Thắng, mà có lẽ là ai đã từng sống ở Sài Gòn thì chắc cũng biết tiệm này, và nghe nói là tiệm này bây giờ vẫn còn hoạt động. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe bản nhạc này qua giọng ca êm đềm và du dương của cố ca sĩ Duy Quang nhé.
Mm-hmm. ngoài ấy tuổi xuân lặn rét căm lòng có hoa em nhìn mây không cánh bay về phương trời xa nghe ngào em thầm hỏi người đi có nhớ nhà nghe ngào em thầm hỏi người đi có nhớ nhà ra đi mùa xuân ấy mây hồng bay cuối thôn hoa vàng cài trên tóc em ngây thơ mắt buồn trời sáng trong lòng anh vực thẳm trong lòng em hai đứa hai tâm sự xa nhau như đêm ngày người đi vì lý tưởng em ở lại hơn căm mỗi mùa hoa lại nở mỗi hình bóng người xa đã bạc pha trời hoa gạo đó và mưa nắng hai mùa hẹn mai về xuân rồi xuân quay về người gái quê người gái quê xuân buồn xuân vắng về đường anh đi ôi bước dài thương nhớ giờ em ơi mây trùng dương cách chia
Văn nhạc tâm sự gửi về đâu đã khép lại chương trình văn nghệ cuối tuần hôm nay. Tú Tôn xin tạm biệt quý vị thính giả và xin được tái ngộ trong những chương trình đến. Mến chúc quý thính giả có một năm mới tràn đầy sức khỏe và hy vọng. Xin cảm ơn và xin tạm biệt.
Lìa nhau vì lý tưởng em người quê hương đâu phải vì biên giới đâu phải vì nghìn phương muôn ngàn năm còn mãi lệ trên đá rơi ngoài chuyện mình ai người biết và ai sẽ xót thương hẹn mai về xuân rồi xuân quẩn quê người gái quê xuân buồn xuân vắng vẻ đường anh đi